Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nhìn thấu buông xuống. Buổi sáng ngày 25 tháng 12, 1998. Nhìn thấu buông xuống. Thông thường hai ngày đầu của Phật thất, tâm của người tham dự còn chưa an định, công phu không thể nào đắc lực. Đến ngày thứ bảy thì Phật thất gần kết thúc, trong tâm lại phóng dật buông lung trở lại, nên cũng không thể đắc lực. Do đó niệm Phật trong bảy ngày thì có thể đắc lực là trong ngày thứ năm và thứ sáu. Đây là một hiện tượng rất bình thường. Nguyên nhân người đời nay niệm Phật không bằng người đời xưa cũng là vì không thể nhìn thấu buông xả. Chỉ nhìn thấu, thấy thấu suốt là trình độ hiểu rõ đối với trạng thái sanh hoạt hiện thực. Nếu chúng ta không hiểu rõ ham mê luyến tiếc thế gian thì đương nhiên sẽ không buông xuống nổi. Cho nên hơn phân nửa những người niệm Phật vãng sanh là những người già 70-80 tuổi, vì họ nhìn thấy nhiều, từng trải qua, biết hết thảy những việc trong thế gian đều là hư ảo không thật. Bất luận sinh sống trong cảnh thuận hoặc nghịch, trải qua một thời gian dài thì sẽ chán chường, sinh sống cảm thấy chán ghét, không muốn ở lại thêm nữa. Đến lúc này thì buông xuống hết. Đây là một yếu tố rất quan trọng. Nếu cảm thấy thế gian này còn rất đẹp đẽ, vẫn còn muốn sống thêm vài năm nữa, thậm chí muốn sống thêm vài chục năm, vài trăm năm nữa, họ buông xả, buông xuống hết không nổi, thì công phu làm sao có thể đắc lực cho được. Phật pháp nói đến chuyện giác ngộ, tức là giác ngộ việc này. Nhân duyên quả báo. Mọi người đều biết chuyện đời vô thường, biết chuyện trong đời không có gì chẳng là nhân duyên quả báo cả, nhưng hiểu không được chắc thật, không cụ thể. Lúc trước lão cư sĩ Ô Dư Khách đã kể lại một câu chuyện có thật. Trong thời kháng chiến chống Nhật bắt đầu, cụ ở Thượng Hải quen một thương gia. Ông này làm ăn buôn bán rất thuận lợi, có một người con trai duy nhất. Người con này rất nghịch ngợm. Một hôm người con đi học mang theo 10 đồng trong túi, làm rớt tờ giấy 10 đồng này trên đường lộ. Lúc đó có một người quen đi ngang nhìn thấy nên lụm lên rồi nói chơi với đứa bé: em kêu tôi bằng bác thì tôi trả tiền này cho em. Đứa bé này trả lời: nếu ông kêu tôi bằng bác thì tôi cho ông thêm 10 đồng nữa. Nghịch ngợm đến như vậy. Một hôm ông thương gia này ăn mừng sinh nhật và mời rất nhiều bạn bè đến nhà dự tiệc. Hôm ấy ông đột nhiên nhìn thấy gương mặt của đứa bé này và vô cùng kinh ngạc. Ngay lúc ấy liền tuyên bố với mọi người hiện diện là ông sẽ giao toàn bộ tài sản cho đứa bé. Sau này ông giải thích với bạn bè rằng toàn bộ gia tài của ông vốn là của một người Đức. Lúc trước chiến tranh, ông làm việc cho người Đức này. Khi ông chủ trở về Đức, nhờ ông quản lý dùng công ty. Kể từ đó ông chủ không trở về Thượng Hải nữa và qua đời ở Đức. Hôm ăn sinh nhật, ông đột nhiên nhìn thấy gương mặt của đứa bé này hiện ra giống hệt như gương mặt của ông chủ người Đức. Từ đó ông mới biết đứa bé này chính là ông chủ người Đức trở lại đào thai, nên ông lập tức trả lại toàn bộ gia tài. Nhờ vậy mà quan hệ cha con mới có thể duy trì. Đức Phật nói những người trong nhà như cha con, vợ chồng, anh em đều có quan hệ báo ân báo oán, đòi nợ trả nợ, nên mới ở chung một nhà. Đứa bé này đến để đòi nợ, nhân duyên quả báo tơ hào chẳng sai. Chúng ta hiểu rõ đạo lý này thì thử nghĩ, nếu chúng ta có lỗi đối với người, hiếp đáp người, hãm hại người. Nếu người này đầu thai đến nhà chúng ta, thì trong tương lai nhất định sẽ làm cho nhà tan cửa nát. Thế nên bất cứ ai trong thế gian đều nhất định không có việc bị thiệt thòi, và cũng không có việc chiếm hữu tiện nghi hoặc lợi dụng người khác được. Thì ân cho người giúp đỡ kẻ khác sẽ nhất định được báo đền. Hiếp đáp người, giày xéo người, sỉ nhục người, hãm hại người cũng sẽ có báo đền. Nếu sự báo đền này chỉ vừa đúng, không hơn không kém, thì cũng còn được. Nhưng sự báo đền luôn luôn quá đáng, biến thành hận thù oan oan tương báo, đời đời kiếp kiếp không nhường nhịn lẫn nhau, oán hận không bao giờ chấm dứt. Chiến tranh giữa quốc gia này với quốc gia khác cũng như vậy. Tuy dân chúng của hai nước không có oán thù gì với nhau, những người có oán thù chỉ là thiểu số, nhưng nếu họ có quyền lực thì sẽ liên lụy đến rất nhiều người cùng chịu tai họa, tổn hại đến tài sản và sinh mạng của nhiều người, tai hại vô cùng. Làm sao có đạo lý không đọa địa ngục cho được? Chúng ta hiểu được đạo lý, hiểu rõ chân tướng sự thật, thì mới biết không nên làm việc này. Bởi vậy nên lục đạo luân hồi chỉ là ân ân oán oán báo đền lẫn nhau mà thôi. Chúng ta hiểu được thì sẽ buông xả, biết được thế gian này không vui chút nào. Chư Phật Bồ Tát nhìn thấy rõ ràng, chỉ cho chúng ta một con đường quang minh rộng lớn. Đây tức là Đại Thừa Phật Pháp, cõi nước chư Phật ở thập phương. Trong Pháp Đại Thừa các ngài lại nói cho chúng ta biết một pháp môn đặc biệt trong số các cõi nước của chư Phật, thì cõi cực lạc của Đức Phật A-di-đà là cõi nước thù thắng tốt đẹp nhất. Không những Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu cho chúng ta, trong bản dịch Kinh A-di-đà của Đại sư Cư Ma La Thập nói đến sáu phương Phật tán thán. Bản Kinh dịch A-di-đà của Huyền Trang Đại sư nói đến mười phương Phật tán thán. Kinh Vô Lượng Thọ cũng nói đến mười phương Phật tán thán. Hết thảy chư Phật Như Lai đều khuyên chúng ta cầu sanh tịnh độ Di Đà. Chư Phật Bồ Tát không gạt người. Chúng ta đừng nên hoài nghi lời nói của chư Phật Bồ Tát. Từ xưa đến nay kinh điển được trao truyền từ đời này sang đời khác, đích thật là được phiên dịch từ tiếng Phạn ở Ấn Độ. Có người phiên dịch, có nơi chốn phiên dịch, chứng thật những kinh điển này có thể tin được. Cả đời xưa và đời nay, những người chiếu theo phương pháp này tu hành được vãng sanh rất nhiều. Chúng ta hãy quan sát điều kiện của họ. Nói chung so với chúng ta thì không khác gì mấy, không tốt hơn chúng ta nhiều lắm. Nhưng quan trọng nhất là họ có lòng tin vững chắc, nguyện vọng khẩn thiết, buông xả hết thảy, chắc thật niệm Phật. Họ đã làm được điểm này. Trên phương diện này chúng ta còn rất kém, chúng ta phải nỗ lực học tập theo họ. Đoạn ác tu thiện. Đặc biệt là ở thời đại ngày nay, Thiên Chúa Giáo có lời dự đoán năm 1999 là năm thế giới tận thế. Những lời này làm cho người ta rất lo lắng kinh sợ. Lời dự đoán nói, nếu người ta tiếp tục tạo ác không ngừng, tai nạn này có thể trở thành sự thật. Nếu có thể đoạn ác tu thiện, hồi tâm chuyển ý, tai nạn có thể hóa giải. Câu nói này vô cùng linh động, chẳng cứng chắc, chẳng phải thay đổi không được, và nói rõ quan hệ vẫn nằm trong tay của con người. Tình hình có thể hóa giải nghĩa là tai nạn có thể giảm bớt, trì hoãn đến sau này. Cách nói này hợp tình, hợp lý, hợp pháp. Có thể biết họ cũng có trí huệ rất cao. Đoạn ác tu thiện là việc rất nên làm. Chúng ta làm không phải là vì muốn tránh tai nạn, không có tai nạn cũng phải đoạn ác tu thiện. đoạn ác tu thiện phải bắt đầu từ trong tâm. Tâm của chư Phật Bồ Tát là tâm thuần thiện, tâm làm lợi ích cho tất cả chúng sanh, mà không vì lợi ích cho cá nhân mình. Theo sự quan sát của tôi, Tân Gia Ba ít nhất có 10 vị Bồ Tát thiệt đúng với câu chư thiện thiện nhân câu hội nhất xứ. Họ có tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm từ bi, niệm niệm vì chánh pháp tồn tại lâu dài, vì lợi ích cho tất cả chúng sanh, làm nên sự cống hiến to lớn. Đời sống của họ tương ứng với lục độ Ba La Mật. Đây là Bồ Tát trụ thế, hóa thân của Bồ Tát. Tuy vai trò của họ không giống nhau, đúng như kinh điển nói, cần dùng vai trò gì để độ thì hiện thân đó, cần dùng phương pháp gì để làm lợi ích cho chúng sanh thì họ dùng phương pháp đó. Tất cả hành động của họ đều giữ tâm Bồ Tát, hành theo Bồ Tát đạo. Hy vọng đồng tu ở Dallas cũng tổ chức phái đoàn đi đến đó tham học, học hỏi tinh thần và phương pháp của họ, và cũng hy vọng đạo tràng ở Dallas này có thể biến thành trung tâm Tịnh Tông ở Mỹ. Chúng ta truyền bá Tịnh Tông đến tất cả địa phương có duyên trên thế giới. Đây là lời nói trong nhà Phật. Trong nhà Phật không xả bỏ một người nào cả. Chúng ta cũng phải có hoằng nguyện to lớn của chư Phật Bồ Tát, dốc toàn tâm toàn lực giúp đỡ các vị đồng tu ở mọi nơi. Xin chúc phúc cho chư vị trong Phật thất được đạo nghiệp tăng trưởng, tín nguyện thành tựu. Phật thất kỳ này sẽ thu nhập được nhiều hiệu quả tốt đẹp.